À, xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Tôi rất là vui mừng được gặp lại quý ông bà anh chị em. Có một số người ngồi đây nói đi đâu cũng không thoát một sư toàn hết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học một câu kinh thánh của Chúa. Nhưng trước hết hãy tìm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ước mơ. Trong cuộc đời của mỗi người đều có những ước mơ. Có những ước mơ nào đó mà chúng ta đã để trong tâm trí của mình từ thuở còn bé thơ, hay là trong những ngày sơ khởi của cuộc đời của mình. Nhiều lúc tôi thấy rất là nhiều người mơ chung một giấc mơ. Có những người họ mơ giàu sang, họ thích xe, có những người họ thích du lịch, có những người họ thích quần áo đẹp. Đại đa số họ thích giấc mơ Hoa Kỳ, American Dream. Tôi thấy rất nhiều người họ bằng mọi cách, bằng mọi giá, họ phải tìm một số tiền 500 ngàn, 1 triệu đồng để họ đầu tư, để họ làm sao họ được vào Hoa Kỳ. Hoặc là tôi có một vài người thanh niên ở trường đại học cộng đồng, họ ngồi xuống họ nói chuyện với nhau để em ráng kiếm anh nào, em cưới đại cho rồi để em ở lại Mỹ. Dù là ước mơ là gì đi chăng nữa, thưa quý ông bạn chị em, câu hỏi đầu tiên là tiền đâu? Mình mơ nhiều thứ, mình ước nhiều thứ, nhưng mà làm sao mình có được cái tài chánh để mình làm những điều đó? Cuộc đời của con người vừa khi đi qua tuổi thơ ấu bên cha mẹ là phải bắt đầu vào một cuộc chạy để tìm kiếm sự mưu sinh. Và rồi cuối cùng có một mơ ước nào đó, một ngày nào đó mình sẽ ổn định hơn, mình có cái thì giờ để mình làm cái ước mơ của mình. Nhưng mà từ khi con người bước vào, giống như tôi, bước vào, không biết chừng nào có thời giờ làm cái chuyện ước mơ của mình, nhưng mà cứ chạy như vậy ở trong đường đời của mình. Đây có lẽ cũng là lẽ thường của cuộc đời. Tôi thiết nghĩ rằng cũng chẳng có gì là sai trái khi một người sống với ước mơ của mình. Một người Việt Nam sang Hoa Kỳ nhìn chung quanh mình, thấy ai cũng giàu có, ai cũng đầy đủ, nhà cửa của họ rộng rãi, tươm tất, xe cộ của họ chồng một chiếc, vợ một chiếc, con cái đi học đề huề. Và một người này mơ ước mình cũng được như vậy. Đây không có gì là sai trái. Một thanh niên nhìn thấy tương lai trước mắt của mình, nhìn thấy bạn bè của mình có những niềm vui, mình cũng mong được như vậy, cho nên mình cố gắng. Đây cũng là lẽ thường tình của cuộc đời. Một hội thánh bước ra hầu việc cho Chúa, nhìn những hội thánh khác lớn mạnh và giáo hữu đông, cơ sở tốt, mình cũng mơ ước được như vậy. Đó cũng không có gì là sai, phải không ông bạn chị em? Đó là những lẽ rất bình thường. Nhưng ngày hôm nay Chúa dạy cho chúng ta một điều trái nghịch với lẽ thường. Khi sự đời nói rằng mình có ước mơ thì mình phải nỗ lực để mình đi tìm ước mơ đó, mình phải làm bằng bàn tay của mình để mình kiếm được cái ước mơ đó, thì Chúa dạy chúng ta ngược lại bằng một chữ nhưng. Chữ nhân khi đặt ở trong Kinh Thánh có nghĩa là những gì mà bình thường mình nghĩ, bây giờ mình phải nghĩ ngược lại. Bình thường mình nghĩ rằng tôi mong có tiền, tôi muốn có ước mơ nhà cao cửa rộng, thì tôi phải bán cái sinh mạng, bán cái linh hồn của tôi, thậm chí quên đức tin của tôi để tôi đi tìm kiếm nó. Thì Chúa nói nhưng ngược lại. Cái bí quyết để đạt được những ước mơ mà Chúa nói ngược lại so với lẽ thường tình. Cho nên đề tài chúng ta buổi sáng hôm nay là trái nghịch với lẽ thường. Nhưng trước hết làm gì ông bạn chị em? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Ngài sẽ ban cho các ngươi thêm mọi điều ấy nữa. Tôi muốn chúng ta nói đến chữ trước hết. Trước hết có nghĩa là sao? Con người sợ cái nghèo, sợ cái thiếu. Khi tôi còn nhỏ, cha của tôi, gia đình của tôi rất nghèo. Tôi nhớ có một lần mà trời mưa bão như vậy thì một nửa cái mái nhà nó bay mất tiêu, còn lại nửa cái. Cả gia đình tôi núp ở trong đó nhìn mưa rơi ướt toàn bộ đồ trong nhà của mình và không làm gì được hơn nữa. Tôi nhớ những lần Tết đến mà gia đình tôi thấy những nhà khác, nhà nào nhà nấy là dưa hấu hai cặp, bánh trái khắp nơi mà nhà tôi thấy chưa có gì. Là một đứa trẻ nhỏ tôi hỏi ba tôi tại sao năm nay nhà mình không ăn Tết. Thì ba tôi có nói với tôi rằng nghèo không có gì đáng sợ, nhưng mà nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm. Và rồi chúng tôi tiếp tục sống và Chúa ban phước, thì sau này gia đình của chúng tôi đỡ hơn ngày trước. Nhưng cái nghèo là cái người ta sợ. Ở trong ca dao có nói là cây khô tưới nước cũng khô, người nghèo đi tới nơi mô cũng còn nghèo. Cái này chắc cũng không có đúng. Nhưng mà sau năm 1975, lúc đó tôi chưa có ra đời, nhưng sau đó một thời gian thì tôi nhìn lại sách vở và tôi nhìn lại những người thân thương trong cuộc đời mình kể lại đó, thì sau chiến tranh lúc bây giờ nhà nào cũng nghèo như nhau, miếng cơm miếng áo thì chẳng ai so sánh với nhau làm gì, ra đường thì ai cũng nghèo. Nhưng mà khi bắt đầu có những gia đình, thứ nhất cái này không biết có về tới Việt Nam không, nhưng có những gia đình thuộc chế độ đó thì họ bắt đầu họ giàu trước, rồi bắt đầu tới những gia đình có Việt kiều thì họ giàu lên. Trong xóm những người bạn nghèo đang chơi với nhau như vậy thì một lúc nào đó có những người khác bắt đầu giàu hơn, và rồi lòng của mấy đứa trẻ bắt đầu nó nôn nao và nó hơi có chút gì đó so sánh. Có lẽ vì sợ cái nghèo cho nên rất nhiều thanh niên vào cái thế hệ đó bán cuộc đời của mình để đi tìm đồng tiền. Có nhiều thiếu nữ không nghĩ đến phẩm giá của con người mình, chỉ nghĩ làm sao để tìm được đồng tiền. Ở trong quyển Cổ Học Tinh Hoa, cuốn thứ nhất Tiền Hạt Thang đã viết trong thư của bạn như thế này. Tiền Hạt Thang nói rằng trong thiên hạ có hai cái khó: lên trời khó, mà cầu cậy nhờ vả người khác càng khó hơn. Trong thiên hạ có hai cái đắng: Hoàng Liên đắng, mà nghèo kiết khốn cùng càng đắng hơn Hoàng Liên. Cho nên người ta sợ cái nghèo, sợ cái thiếu, người ta lao vào đi tìm. Thậm chí có rất là nhiều người cơ đốc nhân, họ cũng đã đầu hàng trước cái nghèo để họ bỏ Chúa. Chính vì vậy Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta cẩn thận chữ trước hết. Thật sự ra để đi tìm một cuộc sống mưu sinh, để thức khuya dậy sớm, để có tiền đóng tiền nhà, để có tiền mua nhà cho con mình ở tốt hơn, để có tiền cho con mình đi học tốt hơn, tất cả những điều này Chúa biết hết rồi. Và Chúa coi những điều này thật là tốt và Chúa sẽ ban phước. Nhưng điều Chúa muốn nói là hai chữ: trước hết. Chúa không nói rằng là đi kiếm sự sung túc như vậy là sai, nhưng mà Chúa nói trước hết là đi tìm kiếm Chúa. Quý bạn chị em, hai chữ trước hết này vô cùng quan trọng. Nó có nghĩa là quan trọng hơn hết, đầu tiên hơn hết. Việc sắp xếp thứ tự trong đời sống của chúng ta vô cùng quan trọng. Thật là một thảm họa khi chúng ta để những điều không quan trọng trước những điều quan trọng. Có hai vợ chồng đi đến sân bay và trong lúc họ gửi hành lý như vậy đó thì họ cãi nhau. Ông chồng ông nói với bà vợ là anh ước gì anh có đem theo cây piano. Bà vợ mới nói đem cây piano làm gì? Ở đây anh có cả 6 cái giỏ hành lý phải đóng tiền phạt gần chết rồi, anh đem piano theo làm gì? Ông nói rằng nhưng mà cái vé máy bay để trên cây piano. Khi chúng ta để những thứ không quan trọng trước những điều quan trọng, chúng ta qua 70 năm, 80 năm, 90 năm cuộc đời, chúng ta đem những thứ không quan trọng đi với mình và để sót lại những điều quan trọng. Thân thể quan trọng hơn quần áo. Nhưng có những người sẵn sàng để làm đêm để có thêm tiền để mặc quần áo. Sự sống quý hơn đồ ăn, nhưng có người họ lại ăn nhiều hơn là họ sống. Hồi xưa một sư Tấn lúc còn sống hỏi tôi: con ăn để sống hay con sống để ăn? Thưa quý ông bạn chị em, có sức khỏe mới tìm được hạnh phúc, mới tìm được niềm vui. Nhưng nhiều người lại vì niềm vui mà bỏ đi sức khỏe. Có tâm linh thì hội thánh mới phát triển. Nhưng có những hội thánh, tôi không nói hội thánh chúng ta, lại vì phát triển mà bỏ quên tâm linh. Cho nên cái thứ tự bị đảo ngược lại thì chúng ta sẽ không thể nào tìm được những sự quan trọng trong đời của mình. George Mueller của nước Anh là một người hầu việc Chúa nổi tiếng, giúp đỡ biết bao nhiêu trẻ mồ côi, và ông có 7 điều trong cái hiến pháp làm việc của ông. Điều thứ 7 quan trọng nhất ông viết như thế này. Ông nói rằng sự thành công của tổ chức này không được đánh giá bằng bao nhiêu người mà nó đã giúp đỡ, không được đánh giá bằng bao nhiêu tiền người ta đã cho, nhưng được đánh giá bằng ơn phước của Chúa đã đổ xuống cho tổ chức này và bằng thời gian những nhân viên của tổ chức này dành trong sự cầu nguyện. Và ông đã được Chúa ban phước, ông đã giúp đỡ biết bao nhiêu người trong cả đời của ông, nhưng bí quyết là hai chữ: trước hết. Ông để sự cầu nguyện trước và ông để tất cả những điều khác đi theo sau. Điều thứ nhì trong chữ trước hết này, thưa quý bạn chị em, là khi chúng ta làm điều gì trước thì chúng ta nói với tất cả những điều còn lại là nó không quan trọng bằng điều này. Khi chúng ta làm gì trước thì chúng ta nói với những điều khác là nó không quan trọng bằng. Một nhóm bạn đi lên núi đi bắn săn hươu, đi bắn hươu. Thì đi lên núi xong như vậy, một số người chưa lên kịp thì có một người vác một con hươu đi xuống. Mấy người bạn này mới hỏi, Harry đâu? Harry đi chung với bạn, bây giờ sao không thấy Harry? Người bạn này mới nói rằng, ô Harry bị stroke, bị tai biến mạch máu não, anh ta đang ôm tim của anh ở trên kia kìa. Mấy người nói, ủa thì tại sao ông lại xin con nai xuống đây, sao ông khiêng bạn ông xuống mà ông khiêng con nai xuống đây? Ông này ông nói, nhưng mà đâu có ai ăn cắp Harry, còn con nai sẽ có người ăn cắp. Cho nên khi chúng ta chăm chú cái gì trước, chúng ta nói với những cái còn lại là nó không quan trọng. Khi chúng ta để đời trước, chúng ta nói với Chúa là Chúa không quan trọng. Khi chúng ta để đời sống vật chất thuộc thể trước thì chúng ta nói đời sống tâm linh là không quan trọng. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng trước hết, cái gì quan trọng thì phải đặt trước. Chúa là quan trọng, sự cứu rỗi là quan trọng, đời sống tâm linh là quan trọng. Đối với một người con cái Chúa thì tất cả những điều đó phải để trước, không được để đằng sau. Người sáng lập lên McDonald's, chuỗi nhà hàng McDonald's khắp thế giới là Ray Kroc. Ông đã trả lời với một phóng viên như thế này. Ông nói rằng tôi tin Chúa, gia đình tôi và cái chuỗi nhà hàng. Và tôi đặt thứ tự như sau: Chúa trước hết, gia đình rồi mới đến cái nhà hàng. Nhưng mà khi tôi vô phòng làm việc thì tôi lật ngược thứ tự lại. Nhà hàng trước, gia đình rồi mới tới Chúa. Có khi nào chúng ta sống như vậy hay không không bà anh chị em? Có nhiều lúc chúng ta đến ngày thứ bảy chúng ta nghĩ rằng Chúa là trước, nhưng mà sang tới sáng Chủ nhật là bắt đầu là Chúa là thứ ba rồi. Cho nên điều gì trước thì chúng ta đặt trước. Bây giờ trước hết làm gì không bà anh chị em? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời có nghĩa là sao? Đặt Chúa và tất cả những gì thuộc về Chúa là quan trọng hơn tất cả. Chúng ta thấy chữ tìm kiếm ở trong Kinh Thánh không phải là chỉ đi tìm một món đồ. Chữ tìm kiếm ở trong Kinh Thánh như Thi Thiên 14 câu số 2 nói rằng Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống con cái loài người, xem thử có ai khôn ngoan và tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Có nghĩa là tin Đức Chúa Trời chăng. Ê-sai đoạn 5 câu 11 nói rằng khốn thay cho những kẻ dậy sớm để đi tìm kiếm rượu. Có nghĩa là những người này khao khát rượu. Phi-e-rơ đoạn 3 câu số 3 số 4 nói rằng chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, có nghĩa là ham mê bề ngoài, chớ tìm kiếm sang trang sức bề ngoài. Cho nên tìm kiếm ở đây có nghĩa là đặt làm quan trọng và khao khát. Cho nên khi Chúa nói trước hết hãy tìm kiếm, có nghĩa là hãy khao khát Chúa, hãy đặt Chúa là quan trọng. Ông bạn chị em, khi tôi đọc sách Sử Ký tôi không thể dừng lại. Tôi có một buổi sáng tôi nói rằng bữa nay mình đọc 3 đoạn thôi, cuối cùng trong một buổi sáng tôi đọc hết cả sách Sử Ký. Bởi vì trong sách Sử Ký hết vua này đến vua kia và kể lại những thành công cũng như những thất bại của họ. Thì quý ông bạn chị em có thể thấy ở trong Sử Ký, hai Sử Ký 26 từ câu 1 đến câu 5 kể về cuộc đời của ông vua Ô-xia. Ông vua Ô-xia này rất là đặc biệt. Cả dân Giu-đa lập Ô-xia làm vua thế cho A-ma-xia cha của người. Tuổi người được 16 tuổi lên làm vua. Sau khi vua cha đã ăn giấc với các tổ phụ, người xây cất Ê-lốt và khôi phục nó cho Giu-đa. Ô-xia được 16 tuổi khi người lên làm vua, người cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Giê-cô-lia, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như mọi điều A-ma-xia cha người đã làm. Trong đời của Sa-cha-ri là người thông hiểu các dị tượng của Đức Chúa Trời. Quý vị chú ý câu số 5 này. Ô-xia rấp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, và người tìm kiếm Chúa bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người được may mắn bấy lâu. Kinh Thánh rất rõ ràng, 16 tuổi làm sao biết làm vua. Người này chỉ làm một điều thôi, tìm kiếm Đức Chúa Trời, và khi người này kiếm Chúa bao lâu thì Chúa làm cho người này được may mắn bấy lâu. Thưa quý ông bạn chị em, Chúa nói rằng trước hết tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta cái gì? Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Cái mọi điều ấy ở đây là gì? Có phải là những ước mơ mà mình nói tới hay không? Phải không bạn chị em? Có phải mà cũng có không. Ước mơ của chúng ta có những lúc rất hợp lý và Chúa sẽ không bao giờ từ chối. Những khi chúng ta ước mơ những cái gì đó nó vô lý hoặc là nó hại cho bản thân mình, Chúa sẽ không cho chúng ta. Tôi ví dụ ở đây, Chúa nói rằng cái công thức này không phải là bùa giống như những cái tà giáo mà thờ tà thần. Mình cứ cống hiến bao nhiêu thì mình được phước bấy nhiêu. Cái công thức của Chúa khác. Chúa nói rằng khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng, ta sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy. Nhưng mà Chúa cũng nói chớ lo ăn gì mặc gì, vì đó là việc của những người ngoại. Cho nên Chúa không phải nói rằng chúng ta đi tìm thế gian giống như người ngoại. Nhưng Chúa hứa rằng nếu chúng ta tìm Chúa thì cái việc ăn gì mặc gì, nói cách khác là đời sống an ninh tài chánh và đời sống vui thỏa hạnh phúc, Chúa hứa cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà mình nói tôi ước là nếu mà tôi đi nhà thờ đầy đủ, Chúa phải cho tôi đi 40 mấy nước trước khi tôi chết. Cái chuyện đó thì tùy nhà mình chứ. Tại sao mình lại đặt Chúa vô cái tình huống như vậy? Thưa quý ông bạn chị em, có một câu chuyện nổi tiếng trong văn hóa của người Do Thái kể lại khi mà vị vua này muốn rất thương cái người tướng võ của ổng đó, quan tướng, tướng võ, mới hỏi rằng bây giờ ngươi xin ta đi. Ngươi xin cái điều gì ta cũng cho ngươi hết, miễn là ngươi đừng có lấy ngôi của ta. Ngươi xin cái gì ta cho ngươi. Ngươi suy nghĩ đi, rồi đêm ngày mai quay trở lại đây và nói cho ta biết ngươi muốn xin 1/4 giang sơn, ngươi muốn xin cái gì đó, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi. Thì người này đến suy nghĩ và ngày hôm sau đến và nói với vua: thưa vua, tôi chỉ xin vua một điều, xin vua gả con gái duy nhất của vua cho tôi. Vua nói: ngươi khôn lắm, ngươi lấy con gái của ta có nghĩa là ngươi lấy toàn bộ giang sơn và thậm chí ngươi lấy luôn tính mạng của ta. Đó là cái bí quyết khi Chúa nói nếu chúng ta tìm Chúa trước thì tất cả những cái khác nó sẽ theo sau. Khi chúng ta chọn cái điều tốt nhất đó thì những cái phần thưởng khác Chúa cho thêm vào trong đó. Xin Chúa phải lẽ. Có một quý vị nhớ Châm Ngôn đoạn 30 câu 8 câu 9 nói như thế nào: xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá, chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, e khi no đủ tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai, hoặc e rằng khi tôi nghèo khổ đi ăn trộm cắp làm ô danh của Đức Chúa Trời chăng. Cho nên tác giả của Châm Ngôn này nói rằng tôi xin Chúa, tôi xin rất phải lẽ. Nếu tôi tìm kiếm Chúa, tôi xin Chúa chỉ cho tôi đừng có quá giàu đến mức độ một ngày nào đó tôi hỏi Chúa là ai. Và chúng tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu người như vậy. Trong những ngày họ còn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, tới khi họ có tất cả những gì họ có, họ hỏi Đức Chúa Trời là ai. Nhưng cũng đừng để tôi quá nghèo đến mức tôi không thể đi thờ phượng Chúa ngày thứ bảy, tôi phải làm thêm chút tiền. Đừng để tôi rơi vào một trong hai trạng thái đó. Cầu nguyện xin Chúa cho con, nếu con tìm kiếm Chúa cho con được đầy đủ đồ vật thực cần dùng. Cuộc đời này có hai hoàn cảnh: giàu không có tội, nghèo không có tội. Nhưng nếu giàu hoặc nghèo mà kéo chúng ta xa Chúa, cả hai điều này phải xem lại. Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau, người công bình hay là kẻ hung ác, người lành thanh sạch hay là người không thanh sạch, người dân của tế lễ hay không dân của tế lễ, người có tội hay không có tội. Tai nạn lớn hơn hết dưới mặt trời đó là mọi người đều cùng một số phận. Lòng loài người đầy dẫy sự hung ác và điên cuồng, đang khi họ sống rồi họ sẽ đi về cùng kẻ chết. Thế nên Kinh Thánh dạy chúng ta rằng vì cớ chúng ta hết thảy mọi người đều sẽ đi về sự chết, thì trong lúc chúng ta còn sống, điều quý nhất của chúng ta là sự cứu rỗi trong Chúa. Quý bạn chị em ở nơi chốn mồ sâu, không một người nào đem vàng đến đó xài được, không một người nào đem tiền đến đó xài được, cũng chẳng một người nào đem quần áo đến đó mặc được. Có một cái đám tang gần đây nhất tôi đến dự, người ta mổ bụng người đàn bà đó ra và người ta nhét vàng vào trong đó. Gia đình khóc lóc kêu than nói rằng tôi buồn lắm, tôi muốn gia đình đám tang này phải được làm theo Cơ Đốc nhưng mà cuối cùng lại làm theo bên Phật. Quý vị, cái điều quý nhất trong cuộc đời của chúng ta thậm chí cũng không phải là kỷ niệm. Bởi vì khi một người nằm xuống thì kỷ niệm của người đó theo như Kinh Thánh nó cũng sẽ tàn theo thời gian. Và cái kỷ niệm giàu cho có còn thì nó cũng thuộc về người còn sống. Còn cái người đã nằm xuống, cái sự quý nhất của họ là sự cứu rỗi ở trong Chúa. Thế mà cái sự quý nhất đó trong lúc họ sống, họ lại coi cái điều đó là tầm thường nhất. Khi một người qua đời, đại đa số thường hỏi rằng làm đám tang như thế nào cho gia đình được danh dự. Có ai hỏi một câu rằng linh hồn của người đó hiện giờ đang ở đâu? Hay là sự cứu rỗi của người đó có hay không? Trong đạo của Chúa, Chúa dạy chúng ta cái gì tốt nhất, cái gì quan trọng nhất phải đặt trước hết. Nếu ông bạn chị em đi chơi ở tại South Dakota, có một cái khu rừng thuộc cái tổ chức American Wild West, tên là Deadwood. Ở tại cái khu rừng này có một cái tảng đá được khắc ở trên đó như sau: tôi mất súng của mình. Đây là trong cái thời đi đấu lấy vàng của với lại những người Indians. Tôi mất súng của mình, tôi mất ngựa của mình, tôi không còn thức ăn. Những người thổ dân đang dí đằng sau tôi và tất cả những gì tôi có là vàng đầy hai tay của tôi. Và người ta chấm than một cái. Mỗi người chúng ta đến đó chúng ta suy nghĩ, tôi có tất cả những thứ tôi có nhưng mà không làm gì được hết. Trong cái giờ phút người ta dí theo đồ ăn không còn thì cầm đống vàng đó làm được gì? Trong đời sống tâm linh chúng ta, Chúa nói đi tìm Chúa trước. Rất khó thưa quý ông bạn chị em, rất khó để một người đang khó khăn mà lấy để có thể đi thờ phượng Chúa mà nói không với một cái job làm mà người ta hứa hẹn mình. Rất khó thưa ông bạn chị em, khi một người mình đã làm cả đời, bây giờ đến tuổi mình được đi chơi mà ông mục sư cứ nói mình thứ bảy đừng đi hoài. Rất khó thưa ông bạn chị em, khi cái cả cuộc đời của mình lớn lên mình thích Kim Dung lắm mà ông mục sư nói rằng tắt bớt Kim Dung để đọc Kinh Thánh. Rất khó thưa ông bạn chị em. Nhưng khó với loài người chứ không khó với Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta có đức tin, quý ông bạn chị em hãy nghĩ lại những người trong Kinh Thánh như Abraham đã già tuổi rồi, già cả rồi mà Chúa nói đi đến nơi khác đi. Quý vị thấy không? Quý vị hãy nhớ đến những người đàn bà quá, chỉ còn chút bột, chút gạo, chút dầu mà Chúa nói hãy lấy nuôi tiên tri của Chúa đi. Lẽ ra những người này họ phải nói tôi lo tôi trước. Nhưng mà những người này dùng một chữ rất cao quý, đó là chữ đức tin. Chỉ cần có đức tin mới có thể ở lòng, ở đẹp lòng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng nếu không có đức tin không thể ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Nếu có đức tin, những gì Chúa dạy chúng ta làm được hết. Trong mọi sự, tìm Chúa trước hết, đặt tất cả những điều khác theo sau. Quý bạn chị em thấy trong cái lời hứa về 1/10 đó, Chúa nói hãy đem tất cả vào trong kho của ta, rồi sau này ngươi lấy cái điều này, ngươi thử ta coi ta có đổ ơn phước từ trên trời, mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho ngươi đến không chỗ chứa hay chăng. Đây vẫn là một lời thử thách dành cho chúng ta. Và chỉ những người nào mà chấp nhận thử thách, người đó mới thấy được ơn phước. Ơn phước của Chúa nó không rẻ tiền đến mức độ mà mình cứ nói rằng tôi đi nhà thờ trả nợ xong là tôi sẽ có phước. Ơn phước của Chúa nằm ở câu Kinh Thánh này. Nhưng trước hết, quan trọng hơn hết, đặt Đức Chúa Trời trước hết và sự công bình của Ngài, rồi lấy đức tin xem coi Ngài có đổ lại ơn phước cho cuộc đời của mình hay chăng. Cả cuộc đời ngắn ngủi của tôi, cho tới giờ phút này tôi rất còn trẻ, nhưng tôi thấm thía đến tận xương tủy của tôi cái lời hứa của Chúa. Tôi nhớ lại những ngày tôi không có đủ tiền để đóng tiền học. Tôi nhớ lại những ngày khi mà những đứa trẻ khác nó uống nước ngọt còn tôi uống nước lọc, và tôi phải chờ thằng bạn nó uống gần hết, tôi xin nó tôi uống. Tôi chỉ có được một điều thôi, đó là ba của tôi bắt tôi đi nhà thờ. Và ba đã nói rằng dầu ba không làm gì được cho con, nhà thờ và Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của con.
Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, Chúa từ ái của chúng con ở trên trời.
Từng năm một,
chúng con tin lời hứa của Chúa.
Biết tôi, những người đã từng
nếu chúng con
đi bên cạnh cuộc đời của tôi, họ nói rằng
và đặt Ngài là quan trọng trong đời sống của chúng con,
tôi không có nhà,
thì hội thánh của chúng con sẽ được phước.
Tôi được phước,
gia đình của chúng con
dẫu có những lúc tin lời hứa của Chúa,
chúng con chưa thể nhìn thấy
tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời
và sự công bình của Ngài.
Ngài sẽ ban cho tất cả chúng ta mọi điều ấy
đầy đủ cho chúng con.
Hallelujah.
Lạy Chúa, nếu chúng con lớn tuổi, nhưng nếu chúng con tìm kiếm Ngài, chúng con cũng tin rằng Ngài sẽ đổ ơn trên sức khỏe của chúng con, để chúng con được sống lâu, được nhìn ánh mặt trời và những phước hạnh Chúa đổ xuống trên cuộc đời này. Chúng con cảm ơn Chúa. Cha kính yêu, chúng con đội ơn Ngài đã sai các tôi tớ của Chúa gầy dựng hội thánh ở El Monte và gìn giữ hội thánh và phát triển hội thánh. Chúng con cầu xin Chúa ngự cùng tất cả quý vị này và phát triển công việc Chúa ở tại nơi đây. Chúng con đội ơn Cha, chúng con thành kính cầu nguyện. Cảm ơn Chúa trong danh của Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen.